Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Một báo cáo thường niên của tổ chức từ thiện Mission Australia cho thấy sức khỏe tâm thần là mối quan tâm quan trọng nhất đối với thanh thiếu niên Úc từ 15 đến 19 tuổi. Cuộc điều tra thanh niên vào năm 2017 của tổ chức từ thiện này cho thấy 1/3 người được khảo sát cảm thấy sức khỏe tâm thần là một vấn đề nổi bật đối với họ. Và số lượng này là cao gấp đôi so với cùng trường hợp này trong cuộc điều tra vào năm 2015. Đối phó với căng thẳng và trầm cảm, cũng như vật lộn với áp lực học hành ở trường, cùng với mối quan tâm về ngoại hình là những vấn đề bận tâm nhất đối với các em thanh thiếu niên. Tiếp đến, rượu, thuốc và các chất kích thích cùng vấn đề phân biệt đối xử cũng được xác định là điều khiến các em bận tâm. Giám đốc điều hành của Mission Australia, ông James Tommy nói rằng những lo lắng của giới trẻ về sức khỏe tâm thần đã có xu hướng gia tăng ở Úc trong vài năm gần đây. Được chẩn đoán bị bệnh rối loạn lưỡng cực loại 1 cùng một số căn bệnh tâm thần khác như trầm cảm và tâm thần phân liệt từ khi mới 14 tuổi, trải qua hơn 14 năm sống chung và chiến đấu cùng với các căn bệnh tâm thần của mình, Susan Đặng đã sử dụng các kênh truyền thông xã hội và trang blog thời trang của mình để nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Cô đã trở thành người hoạt động về sức khỏe tâm thần với mong muốn mang niềm hy vọng và những ảnh hưởng tích cực đến với những người có cùng hoàn cảnh. Hello Susan.
Xin chào Susan. Như Susan biết đó, hiện nay thì ngày càng có nhiều người trẻ mắc các chứng bệnh tâm thần. Thì là một người trẻ cũng như đang mắc một số chứng bệnh tâm thần, thì Susan có thể chia sẻ đâu là nguyên do của vấn đề này được không?
Theo tôi thì các bệnh tâm thần có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào, với các nền tảng văn hóa, gia đình, tôn giáo và xã hội khác nhau. Tôi phát hiện mình mắc các chứng bệnh về tâm thần từ khi còn rất trẻ. Thời gian dần trôi, khi tôi nhìn lại quãng đường đã qua, tôi nhận ra rằng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. Mặc dù được chẩn đoán là bị rối loạn lưỡng cực loại 1, mắc nhiều chứng bệnh tâm thần như trầm cảm lâm sàng và tâm thần phân liệt, tôi vẫn cố gắng là chính mình, cởi mở thảo luận và đưa ra ý kiến của mình để tự giúp bản thân cũng như người khác. Tôi muốn mình trở thành người hữu ích trong tương lai.
It just takes courage to do what you have in a way, but it also takes resilience. I feel hopeful for the future.
How about yourself? Bản thân Susan thì sao? Tại sao mà Susan lại bị mắc các căn bệnh này vậy?
I started having, if I look back, I had mental health issues when I was 14.
Tôi bị các vấn đề về tâm thần khi tôi 14 tuổi. Lúc đó tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, không chỉ về mặt tinh thần, mà cả về mặt cảm xúc. Cho đến bây giờ đã trưởng thành hơn, tôi giờ 27 tuổi rồi. Tôi có thể làm chủ cảm xúc của mình nhiều hơn, cởi mở và suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nghệ thuật, âm nhạc, thiền để cải thiện tình trạng sức khỏe tâm thần của mình.
Mindfulness, meditation and even medication.
Susan vừa mới nói là Susan á, được chẩn đoán là bạn bị rối loạn lưỡng cực loại 1. Thì cái bệnh này là như thế nào về Susan? Cái cảm giác của Susan như thế nào khi mà phát hiện ra rằng là mình bị cái loại bệnh này? Susan có sợ rằng là mình sẽ bị bạn bè hay là những người khác trong cộng đồng xa lánh mình hay không?
Thành thật mà nói, tôi được chẩn đoán là mắc nhiều chứng bệnh tâm thần như trầm cảm lâm sàng và tâm thần phân liệt. Nhưng tôi cảm thấy chẩn đoán hiện thời là đúng với tình trạng của tôi nhất. Tôi cảm thấy vẫn còn rất nhiều sự kỳ thị tồn tại trong cộng đồng, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt. Tôi cố gắng hết sức để đưa ra một ví dụ. Một câu chuyện là một người Úc gốc Việt như tôi gặp phải những vấn đề này để gửi đi thông điệp rằng mọi việc đều sẽ ổn. Và mặc dù tôi đã mất rất nhiều bạn bè trên cuộc hành trình này, nhưng những người tốt hơn đã ở lại và ủng hộ tôi.
So, as the second generation in là thế hệ thứ hai người Úc gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Úc, thì Susan có nghĩ rằng nguyên nhân của các chứng bệnh tâm thần có thể xuất phát từ áp lực gia đình, những mâu thuẫn giữa các thế hệ về các giá trị văn hóa truyền thống cũng như là trong cách suy nghĩ hay không?
Như tôi đã nói ở đầu là bệnh tâm thần có thể xảy ra với bất cứ ai, ở bất kỳ độ tuổi hay tôn giáo nào. Vấn đề có thể nằm ở việc giao tiếp giữa mọi người trong gia đình không hiệu quả, dẫn đến khoảng cách giữa các thế hệ và không hiểu nhau.
How do you realize? Làm thế nào mà Susan nhận biết sớm các triệu chứng bệnh tâm thần và đương đầu với nó? Susan có thể chia sẻ với mọi người từ chính câu chuyện của bản thân mình không?
I have a great three seasons
Ban đầu tôi cảm thấy hay buồn ngủ, mệt mỏi và rất dễ căng thẳng. Tôi thường hay vẽ và nghe nhạc để giảm bớt căng thẳng. Tôi cũng ngồi thiền nữa, cố gắng suy nghĩ lạc quan, đi chơi xa. Mỗi lần đi xa, tôi đều mang thuốc theo để đối phó với căn bệnh của mình. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn kiểm soát được bản thân mình và nghệ thuật có thể xem là đóng vai trò khá lớn giúp tôi sống chung với căn bệnh của mình.
Yeah, I have a lot of symptoms at times, like hearing voices, but it's actually calmed down really well as of recently.
Yeah, sau gần 14 năm sống chung với bệnh tâm thần thì đó quả là một cuộc hành trình rất dài, phải không Susan?
Yes.
Yeah, it's a long time and long journey for you.
Yeah, very long journey of trying to recover.
Đúng vậy, một cuộc hành trình rất dài và tôi đang dần hồi phục.
Vậy tình hình sức khỏe của Susan hiện thế nào rồi? Susan có cần phải gặp bác sĩ thường xuyên nữa hay không?
Yes, definitely. I'm actually.
Có chứ. Hàng tuần tôi vẫn đến khoa tâm thần để gặp bác sĩ. Có một bác sĩ chuyên theo dõi sức khỏe của tôi và tôi phải dùng thuốc.
Take care of me, I take medication as well.
How your family? Gia đình của Susan đã phản ứng như thế nào khi mà biết bạn bị mắc các chứng bệnh tâm thần này?
They definitely have been very supportive.
Tôi rất cảm kích gia đình của mình đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong những năm tháng qua. Tình yêu của gia đình là nguồn động viên đối với tôi. Mọi người ngày càng cởi mở đối với bệnh tình của tôi. Ông bà tôi là những người hỗ trợ tôi nhiều nhất trong hơn một thập kỷ qua, ở bên cạnh tôi vào những thời điểm tồi tệ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và rất cảm kích ông bà của tôi về điều đó.
Tốt nghiệp ngành dược sau 4 năm đại học, anh James Nguyễn làm việc trong bệnh viện Liverpool ở Sydney. Chứng kiến nhiều bệnh nhân ra đi và những cảnh không vui sinh lão bệnh tử, anh bị rơi vào tình trạng trầm cảm lúc nào mà không hay. Nhờ bạn bè phát hiện ra các dấu hiệu không bình thường, James Nguyễn đã kịp thời thoát ra khỏi tình trạng này bằng cách học vẽ hàng ngày. Cuộc đời anh cũng đã chuyển hướng từ đây khi anh quyết định chuyển nghề và học chuyên sâu về nghệ thuật.
Hồi còn nhỏ thì là James cũng thích vẽ với làm art á. Nhưng mà lúc mà học xong lớp 12 á, thì cũng giống như nhiều người không có đủ điểm để học bác sĩ thì học dược sĩ. James làm dược sĩ cho mấy năm ở giống như là Liverpool Hospital với Brayside. Thì lúc mà làm ở Brayside thì cái khu đấy nó làm với các cái người mà chuẩn bị cho giống như là đi á. Lúc mà làm ở trong đấy thì James cảm thấy là có cái nhiều nó có cái mức buồn ở trong ấy, với James cảm thấy là các người trẻ giống như là có mỗi 30-40 tuổi mà bị cancer thế là phải đi. Thì James bắt đầu hơi bị có cái depression. Nhưng mà sau may mắn là James có mấy người bạn bè nó tốt á, nó trông được với nó biết là mình không có phải là vui vẻ như mình bình thường á. Xong theo là nó nói chuyện với James, xong theo là nó mua mấy cái vé để lớp đi sân buổi tối á, ở trường National Art School. Vâng, cái đấy rất là cần thiết, giống như là từ hồi còn nhỏ mình rất là cần thiết có giống như là bạn bè với phải tiếp xúc với các người khác á. Giống như là ở trong gia đình mình thì là lâu lâu người gia đình không có, mình có mấy cái thay đổi á, mà gia đình ngày nào mình cũng thấy thì lâu lâu không có keep an eye on được á. Nhưng mà bạn bè thì lâu lâu nó nhìn nó nói mình không có giống như là vui vẻ như thường xưa, thì bạn bè nó hộ mình qua mấy cái đấy, thì cái đấy là rất là may mắn.
Phụ nữ sau khi sinh con, thanh thiếu niên, người về hưu, người sử dụng các chất kích thích gây nghiện là những đối tượng dễ bị trầm cảm và tâm thần. trong đó đáng lưu ý là đối tượng thanh niên trẻ chịu nhiều áp lực từ phía gia đình và xã hội. Đây là lứa tuổi có nhiều thay đổi về mặt thể chất và tâm lý, nên rất cần sự quan tâm của gia đình. Cô Hồng, một người mẹ Việt từ Melbourne, chia sẻ như sau.
Xin chào Kim Anh và xin chào các bạn cũng đang lắng nghe và bà con cô bác người Việt cũng đang lắng nghe để Hồng xin chút tâm sự. Tại vì là Hồng qua đây thì cũng là vượt biên, nhưng mà các con, cái thế hệ lớn ở đây, bây giờ cái xã hội này mình nên hòa đồng, chứ không phải là tội ngày cứ ốm, học. Tại vì mình có những cái người chung quanh mình, người bạn mình, và đã bị những cái mà con á, và cứ bắt con học á, rồi không biết gì hết. Và đến đây là bạn mình đấy, thằng học xong những cái tứ tưởng học ra rồi, rõ ra học bác sĩ xong á, thằng đứa cái bằng xong là tuần sau từ từ á, rồi vẫn có một người bạn của mình luôn, rồi bắt con học, rồi con là đi học mà có ngày đó không hiểu nữa, là đi học về trễ, là tài chị làm bài dùm cho bạn và giúp bạn chị đó, mà nói một câu thôi, mày không chịu về trễ mà đi chết đi, nói như vậy thôi, nói một cách vô tình. Người Việt mình hãy có nói ta đập mi rồi ta ấy mi rồi, nói tâm bài tâm bà, mà con nó đi từ từ liền. Thành ra rất là quan trọng, rất là quan trọng trong cái xã hội này, mà mình học được từ từ, và mình thấy rằng mình không nên quá truyền thống.
Hơn 2 năm đã trôi qua kể từ ngày chị Hồng Võ ở Melbourne mất đi đứa con trai yêu thương. Con trai của chị, Martin Võ, 22 tuổi, được bạn bè biết đến như một thanh niên có hoài bão, giàu tình yêu thương và nhiệt huyết. Em tốt nghiệp đại học MIT và từng là phó chủ tịch hội sinh viên Việt Nam Úc Châu. Gia đình phát hiện em có những dấu hiệu trầm cảm, lo lắng trước khi Martin kết thúc kỳ thực tập vào tháng 10 năm ngoái. Mẹ Martin, chị Hồng Võ đã đưa em đến gặp bác sĩ và chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Không may mắn là các bác sĩ đánh giá trường hợp của em không nghiêm trọng và Martin đã phải chờ đợi một tuần để nhận được các điều trị. Martin đã tự sát khi cuộc hẹn với bác sĩ gần kề, để lại nỗi đau vô bờ cho những người còn lại.
Martin là một đứa trẻ rất là thông minh. Từ lúc còn bé, cháu rất là ngoan ngoãn, rất là dễ thương, học hành rất là tử tế, nói năng rất là lễ phép, không có làm mất lòng ai. Cháu tiếng Việt cũng khá, mà cháu có biết tiếng Tàu nữa. Hồi lúc trung học, cháu đậu vô cái trường Melbourne 2, học xong đại học rồi, tốt nghiệp năm trước. Ngoái là Martin đang làm thực tập sau khi tốt nghiệp, thì là coi như là cuộc sống mọi chuyện đều đầy đủ. Đã lấy vé để mà đi du lịch với người bạn gái bên Nhật. Cháu mất trước khi mà hoàn tất, còn có vài tuần nữa thôi. Martin là phó chủ tịch tổng hội của
Hội sinh viên Việt Nam
liên bang. Các em một cái đại hội thanh niên Úc Châu ở Melbourne. Martin cũng rất là tích cực, đóng một trong những vai trò chính yếu của cái ban tổ chức đại hội. Thì Martin cũng có tham dự trong những cái hoạt động về dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam nữa. Mình có thể coi là một người trẻ, thương yêu, quen biết rộng. Không biết là Martin sa sút tinh thần từ bao lâu, có lẽ là Martin cũng biết và cũng cố gắng làm rất là nhiều việc để mà tự giúp mình. Không ngờ là đến cái tuần, mấy tuần cuối thì là có lẽ là Martin bị ảnh hưởng cái suy thoái tinh thần quá nặng. Khi mà Martin bị khá là rõ rệt, tôi đưa đi bác sĩ, cũng khó mà có người nào có thể nói là hiểu biết hết về những cái vấn đề này. Đối với mỗi bệnh nhân nó mỗi khác, có cảm giác là những bác sĩ không có lắng nghe được Martin. Mà bác sĩ giới thiệu đi sang chuyên môn về tâm thần mà làm với thanh thiếu niên, cái cơ quan đó tên là Origin. Origin có lẽ là vì nói chuyện với Martin trên điện thoại để tìm hiểu, biết lý do là như thế nào mà người ta chậm trễ như vậy. Nói với tôi là tại vì không có đủ phương tiện. Có lẽ là người ta đánh giá không có đúng về cái tình trạng sa sút của Martin lúc đó, cho nên mới hẹn tới một tháng sau. Trong lúc đó thì tôi đang tìm người giúp đỡ trong giới quen biết của mình cũng như là tư nhân đó, nhưng mà vẫn không kịp. Thì đối với người mình, ai cũng muốn cho con phải học những cái ngành nghề mà mình thích ấy, rồi nhiều khi bắt các con học nhiều quá, chạy theo cái đòi hỏi cái tiêu chuẩn của mình ấy, thì phải học những cái ngành mà có tiếng tăm, có thể tạo ra tiền nhiều đó, tạo áp lực, tạo căng thẳng rất là lớn. Mình không có tìm hiểu được là con mình nó thích cái gì, thay vì là mình cứ nghĩ là mình phải kiếm tiền sau này để lại cho cháu mỗi đứa một căn nhà. Nó không có quan trọng đối với các em bằng cái thời giờ được ở bên cha mẹ, được vui chơi với cha mẹ. Có thể vì cái hoàn cảnh của mình nghĩ là phải ổn định cái đời sống vật chất trước. Tôi nhìn là cái hạnh phúc của các em, các niềm vui của các em là quan trọng nhất.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.